Chuyện dân tôi.
Chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi. Dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.
Xin mời quý vị cùng nghe Chuyện dân tôi.
Chúng ta những bóng ma từ thủa mang gươm đi mở cõi, ngón chân dao chỉ đã cảnh sâu như mũi kim khâu chặt người vào đất. Chúng ta những bóng ma đi giữa phố hôm nay với tình yêu ngây ngất, mồ hôi quyện vào xương máu cha ông.
Biểu tình chống Trung Quốc liên tục trong các ngày vừa qua đã để lại quá nhiều cảm xúc, cả cho người tham dự lẫn người không tham dự, cả người trong lẫn ngoài nước. Cảm xúc của những người trẻ cũng thật bất ngờ, bất ngờ như những câu thơ của nhà thơ Bùi Khương Hà. Phải, chúng ta là cái bóng của lịch sử, mà những ngón chân dao chỉ đã như những mũi kim khâu chặt người vào với đất. Hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị câu chuyện về một lá thư của một vị lãnh binh dưới thời nhà Nguyễn, một trong những chiến binh vô danh đã làm nên những vĩ đại của lịch sử.
Nước ta ở một vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nên trong lịch sử luôn bị các thế lực ngoại bang nhòm ngó. Trước những mưu đồ thôn tính, xâm lược, cha ông ta đã vận dụng sách lược ngoại giao mềm dẻo nhưng kiên định, cương quyết, không chỉ nhằm bảo toàn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền, mà còn khiến ngoại bang phải chùn bước, nể sợ. Câu chuyện dưới đây là một minh chứng thể hiện sách lược đó.
Mão 1831, đời Minh Mạng nhà Nguyễn. Ở Hưng Hóa có một thổ tù là Đèo Văn An, vì phạm lỗi nên đã bỏ trốn sang Vân Nam nước Thanh. Bọn quan quân ở đây nhân cơ hội ấy muốn xâm lấn lãnh thổ nước ta, liền viện cớ tra xét sự việc, cứu giúp người bị oan, rồi hội binh áp sát biên giới.
Nghe tin cấp báo, viên lãnh binh Thắng đang trông coi việc quân ở Hưng Hóa được lệnh dẫn binh đi đối phó. để khiêu khích ta. Quân Thanh gửi sang một bức thư dọa nạt, lời văn ngạo mạn, hống hách. Trước sự việc đó, Lãnh Bình Thắng một mặt cho quân lính tích cực chuẩn bị, sẵn sàng ứng chiến. Mặt khác, viết thư trả lời, nêu rõ tội trạng của Đèo Văn An. Sau đây là bức thư trả lời giặc của Lãnh Bình Thắng, để ngày 26 tháng 7 năm Tân Mão, tức năm 1831.
Các người đã vì nó, ý chỉ Đèo Văn An, mà đến để tra cứu làm việc. Này, sự lý đã rõ ràng như thế, tự nên chỉ rõ cho nó để điều đình cho yên việc. Thế là không những chỉ bảo toàn được cho một mình Đèo Văn An, mà không đến nỗi phải gây động can qua, nhân dân không đến nỗi gặp tai họa, mới là tốt, lại càng tốt đấy.
Chúng tôi vâng mệnh quan trên đến đây để giữ gìn đất đai bờ cõi, vốn không chịu đối đầu giao binh với các người một cách dễ dàng. Nhưng xưa nay, muốn giữ được trọn vẹn hòa hảo, thì trong lòng hai bên đều cần phải bỏ qua đi thì mới trọn vẹn được.
Này, nhận được tờ trác đưa đến, nói các lời rằng nếu đến nỗi gây độc can qua, thì chúng bay không khỏi người mệt, lương thiếu. Thật là đa tạ các người đã uổng phí lòng chiếu cố rồi đấy. Núi là đường của chúng tôi, ruộng là lương của chúng tôi, có gì là mệt với thiếu? Chỉ sợ các người xa thì thiếu thốn thôi.
Các người lại nói các lời rằng đến nơi gần mà điều binh sẽ được nghe 8-9 nghìn tên, lấy người nhàn rỗi mà đối địch với kẻ mệt nhọc. Các người vượt bờ cõi đến đây còn phải mất công triệu tập, chứ đấy là trong nhà chúng tôi, cỏ cây đều là quân lính, 1-2 vạn cũng có, chứ sao lại chỉ có 8-9 nghìn? Thì ai là nhàn rỗi, ai là mệt nhọc?
Chúng tôi kính thuận là vì nên làm theo nghĩa lý, chứ không phải là đất đai và quân lính yếu. Trong các người, phần nhiều là người đọc sách, biết thời vụ. Há, lại không nghe thấy công việc từ thời Nguyên, thời Minh tới nay mà so sánh với công việc của nhà Trần, nhà Lê đấy sao? Các người đã hẹn với chúng tôi là 10 ngày thì xong việc, thế mà bấy lâu không thấy rút quân. Há, không phải là theo lối cũ, làm chức hoãn bình, hoặc lại tụ tập bọn khác đến mưu hại chúng tôi đấy sao?
Nếu ngày nay bọn con em chúng tôi không ngại phiền phức, thì cứ tiến lên một bước là đánh một bước, bắn một phát súng, thì há không phải là các ngươi cố ý kích động chúng tôi đấy sao? Nếu sau này xảy ra một việc không tốt lớn hoặc nhỏ, thì rõ ràng là không phải tự chúng tôi gây ra rồi. Chúng tôi lại sợ quan trên của các người sẽ đem cái tội lớn là gây càn ra thủ hẳn nơi biên giới mà đun đẩy lên mình các người, thì các người chịu đựng thế nào?
Trăm việc lấy hòa làm quý, thử đem lời nói của tôi mà ngẫm nghĩ kỹ xem. Nếu thu xếp xong được sớm, rút về không lưu lại một giờ nào, thì tôi cũng không cần ở lâu để cai quản việc không cần thiết. Nếu để chậm đến cuối mùa thu, thì lam chướng ngày càng nặng, mưa lụt ngày càng nhiều. Lính của tôi đã quen thuộc khí hậu, còn cảm thấy khó nhọc, huống chi lính các người quen ở đất Bắc. Này, ở lâu trong vùng lam chướng, sợ không chịu nổi.
Vả chăng các người là bậc đại trí tuệ, đại kiến thức, mong hãy soi xét lời nói phải, sắp xếp hoàn thành việc rất tốt này cho cả hai bên. Há không phải tay không mà tạo thành được tòa tháp 7 tầng? Không những con cháu được hưởng công đức ấy vô cùng, mà tự mình trước đã hưởng điều rất vui sướng đấy.
Hơn nữa, mảnh đất sỏi đá này có hay không thì có quan hệ gì? Việc đi lần này chắc chỉ vì lầm nghe bọn tiểu nhân nói những điều khách khí. Này, thì điều khách khí đã thoải mái rồi, còn đòi gì nữa? Chúng tôi đi chuyến này vốn là bất đắc dĩ, mong các người tỏ lòng tốt. Nếu buổi sớm các người rút quân thì buổi chiều chúng tôi cũng cáo từ đấy. Chúng tôi há có thích gì cái việc không vui sướng này đâu. Chúng tôi đã thành tâm khuyên nhủ, các người nên nhớ cho kỹ. Vậy đưa tờ trác này để trả lời các người biết.
Theo quan chế thời Nguyễn thì lãnh binh chỉ là võ tướng chỉ huy quân đội ở địa phương. Nhưng việc làm của lãnh binh Thắng thật đáng khâm phục. Mặc dù lời lẽ và cách hành văn trong bức thư của ông rất mềm mỏng, nhưng lại khôn khéo, cương quyết. Dù ở thế yếu trước một kẻ mạnh hơn mà vẫn thể hiện khí phách hiên ngang, khẳng định quyền tự quyết thiêng liêng, ý chí tự cường, sẵn sàng đánh trả bất cứ thế lực nào xâm phạm đến lãnh thổ và nền độc lập của đất nước.
Chỉ là một võ tướng nhỏ, lời lẽ của lãnh binh Thắng tuy ôn hòa mà đanh thép như lời của một vị đại tướng. Cho hay, dù một viên tướng nhỏ hay một người sinh viên, với ý thức trách nhiệm, mình làm chủ vận mệnh đất nước mình, lời nói của họ trở thành lời nói của người đại diện cho cả một dân tộc.
Bóng ma của những chiến binh không bao giờ chết. Nhựa sống mới chảy trong từng huyết quản. Nhưng nỗi căm hờn dường như không còn mới. Nỗi căm hờn truyền đời không có tuổi.
Chúng ta, bóng ma của những khung xương, sinh ra không phải để luồn cúi. Dưới trời này, trên đất này, bằng tình yêu và tuổi trẻ, chúng ta dựng nên những thành trì. Những thành trì vĩnh viễn không sụp đổ.
Chương trình Chuyện Dân Tôi xin chân thành cảm ơn tác giả Lê Thái Dũng, Mai Hương và Vương Đạo. Xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.
quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kHz chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.